Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2009, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội tại Phi Châu và công cuộc canh tân lục địa. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương sống đức tin của một đang viện phụ sống ở thế kỷ thứ 12. Mẫu gương thánh thiện này là viện phụ Phêrô người đáng kính, tu viện trưởng tu viện Cluny bên Pháp. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chương hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng viện phụ đang viện Cluny này không chỉ là một bậc tu trì mẫu mực, mà còn là lý tưởng cho bất cứ tín hữu Kitô nào muốn trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Viện phụ Phêrô đáng kính sinh tại miền Auvergne, miền Trung nước Pháp, năm 1094. Năm 1122, ngài được bầu làm viện phụ đang viện Cluny nổi tiếng của Pháp. Mặc dù phải gánh chịu nhiều trách vụ nặng nề và thường xuyên đi lại để phục vụ giáo hội, viện phụ Phêrô vẫn duy trì được tinh thần chiêm niệm, một niềm thanh thản sâu xa, cuộc sống khắc khổ nhiệm nhặt và sự nồng nhiệt trong các quan hệ thân hữu. Đức Thánh Cha nói, những ai đã từng biết viện phụ Phêrô đều tán dương tính ngay thẳng, chân thành, uyển chuyển trong khả năng làm trung gian của ngài. Ngài là người rất nghiêm khắc với bản thân nhưng luôn tỏ ra cảm thông với người khác. Đức Thánh Cha nhắc lại một số câu nói của vị viện phụ này như khoan nhượng có lợi hơn là than trách, hay với những kẻ thù ghét chúng ta nên luôn tỏ ra hiếu hòa. Theo Đức Thánh Cha, vị viện phụ này không chỉ là mẫu gương cho các tu sĩ mà còn là một gương sáng cho các tín hữu Kitô ngày nay. Đức Thánh Cha nói, chiến tự của ngài mời gọi chúng ta liên kết lòng mến Chúa với tình yêu tha nhân và luôn xây dựng tình huynh đệ và hòa giải. Tin New York, Tòa Thánh kêu gọi Liên Hiệp Quốc quan tâm đến phúc lợi toàn diện của trẻ em và gia đình. Phát biểu tại phiên khoáng đại 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Hội nghị Thượng đỉnh về Dân số và Phát triển tại Cairo, Ai Cập, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng, tài liệu chung kết của hội nghị này cần phải bảo đảm sự phát triển của những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, nhất là trẻ em. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói, mang lại phúc lợi toàn diện, nghĩa là thể lý, cảm xúc và tinh thần cho trẻ em là điều tối cần để bảo đảm cho các thế hệ tương lai biết rằng nghèo đói và nạn trẻ con chết là một vết tích của quá khứ hơn là thực tại hàng ngày. Đức cha Migliore nhắc lại rằng, khi các quốc gia nhóm họp tại Cairo năm 1994, nhiều nước có cảm tưởng là dân số sẽ bùng nổ và như vậy sẽ cản trở việc phát triển kinh tế toàn cầu. Nhưng 15 năm sau, người ta thấy rằng nhận thức này thiếu cơ sở, và tại nhiều nước phát triển, dân số tụt giảm, đến độ một số nhà lập pháp phải khuyến khích gia tăng sinh xuất để bảo đảm cho sự phát triển liên tục của kinh tế. Cũng thế, theo Đức cha Migliore, tại các nước đang phát triển, sự phát triển đang chậm lại, và cản ngại lớn nhất cho phát triển không phải là sự bùng nổ dân số, mà là sự quản lý kinh tế thiếu trách nhiệm ở quy mô địa phương cũng như quốc tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ghi nhận, trong gần một thế kỷ, người ta cứ nói đến sự liên kết giữa dân số thế giới và các cuộc khủng hoảng thực phẩm, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên hay môi sinh. Thực tế cho thấy tài nguyên lớn nhất của thế giới chính là khối óc và khả năng làm việc với nhau. Chính vì vậy mà văn kiện chung kết của Hội nghị về Dân số và Phát triển tại Cairo khẳng định sự cần thiết phải thăng tiến và cổ vũ gia đình như là yếu tố sống còn cho sự phát triển xã hội và kinh tế. Trong bài phát biểu tại phiên khoáng đại thứ 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, quan sát viên thường trực của tòa thánh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiện diện của người phụ nữ trong thị trường lao động. Đây là một thách đố mới cho các gia đình và các phụ nữ, dù làm việc nơi công sở hay ở nhà. Nhân dịp này, Đức cha Migliori cũng tố cáo tình trạng khai thác tình dục và kinh tế đối với các phụ nữ, cũng như buôn bán phụ nữ, và những thực hành có tính cách kỳ thị trong thị trường lao động. Ngoài ra, Đức cha Migliori cũng kêu gọi chống lại tệ nạn buôn người, mà người di dân thường là nạn nhân. Cuối cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng đề cao vai trò của giáo hội trong các dịch vụ y tế và xã hội. Đức cha Migliori đưa ra một vài con số như: giáo hội hiện đang điều khiển 5.000 bệnh viện, 18.000 dẫn đường, 15.000 trung tâm dành cho người già hay khuyết tật, và không biết bao nhiêu chương trình y tế khác trên khắp thế giới. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trụ sở của Tổ chức Lương Nông Quốc tế tại Roma vào ngày 15 tháng 11 tới đây, nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh về an toàn thực phẩm. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ phiên khoáng đại lần thứ 36 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 tới đây. Tòa Thánh đã loan báo như trên sau khi ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc của Tổ chức Lương Nông Quốc tế, được mời đến phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu hôm 12 tháng 10 vừa qua. Trong bài phát biểu, ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Lương Nông Quốc tế ghi nhận những mục tiêu của chương trình chống đói trên thế giới chưa đạt được, và lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, hiện có 1 tỷ người đang đói khổ. Ông Diouf cũng nhấn mạnh đến những tài nguyên thiên nhiên và nhân lực của Phi Châu, nhất là vai trò của người phụ nữ tại lục địa này. Mặc dù là một người Hồi giáo, ông Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Quốc tế nhìn nhận rằng học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là một đóng góp thiết yếu trong việc giải quyết các vấn đề của thời đại. Tin Kerala, Ấn Độ. Các đức giám mục Ấn Độ kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy đề cao cảnh giác trước chiến dịch chiêu mộ tín đồ của các nhóm Hồi giáo quá khích. Ủy ban Hài hòa Xã hội và Canh thức của Hội đồng Giám mục bang Kerala, Ấn Độ đã kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy đề phòng trước chiến dịch của các nhóm Hồi giáo quá khích nhằm cải đạo người phụ nữ xuyên qua việc kết hôn. Cha Johnny Kochaparampil, thư ký của ủy ban, cho biết đã có khoảng 4.000 thiếu nữ cải đạo sang Hồi giáo qua các cuộc hôn nhân với người Hồi giáo. Cha Kochaparampil nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Uka News rằng đây là một chiến dịch mà các nhóm Hồi giáo quá khích đang tung ra trong các đại học xá. Một khi đã đồng ý kết hôn với người Hồi giáo, các thiếu nữ phải trở lại Hồi giáo. Nhưng theo cha Kochaparampil, sau đó người ta không còn biết gì về các thiếu nữ này nữa. Báo động được đưa ra sau khi 2 thiếu nữ, một Ấn giáo và 1 Kitô giáo, sinh viên tại một trường kinh doanh của giáo hội Công giáo, cải đạo sang Hồi giáo vì bị mắc vào cái bẫy tình của các thanh niên Hồi giáo. Sau khi các gia đình họ làm đơn tố cáo vì sự biến mất của con cái mình, các thiếu nữ này mới xuất hiện tại tòa án. Tòa án đã cho phép họ được trở về với gia đình sau khi họ làm chứng trước tòa rằng họ đã bị các thanh niên Hồi giáo cưỡng bách theo Hồi giáo. Cũng tin Ấn Độ. Đại hội truyền giáo Ấn Độ kêu gọi các tín hữu Kitô trở thành hiện thân của sứ điệp Kitô. Đại hội truyền giáo Ấn Độ đầu tiên đã khai diễn tại chủng viện Phiêu 10 ở Gurgaon, Mumbai, hôm thứ Tư 14 tháng 10 vừa qua. Sau 1 năm chuẩn bị, ủy ban tổ chức do Đức cha Agnello Gracias, giám mục phụ tá tổng giáo phận Mumbai đứng đầu, đã quy tụ được trên 1.500 tham dự viên, gồm trên 100 giám mục, hàng trăm tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ 160 giáo phận, thuộc 3 nghi lễ chính là Latin, Siro Malaba và Siro Malanka. Với nhiều cảm xúc, Đức học y Vasli Vitayathin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Toàn quốc Ấn Độ, nói rằng, đại hội kéo dài từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 này là một biến cố lịch sử của giáo hội tại đây. Hiện diện trong nghi thức khai mạc đại hội, người ta cũng thấy có Đức cha Pedro Lopez Quintana, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Về phần mình, trong bài nói chuyện, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Nghi lễ Latin, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục toàn Ấn Độ, nói rằng, Đại hội truyền giáo Ấn Độ đầu tiên này gắn liền với Đại hội truyền giáo Á Châu hồi năm 2006, được tổ chức theo gợi ý của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị. Trong bài thuyết trình đầu tiên tại đại hội, Đức cha Thomas Dapre, giám mục Queen, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng, và sứ mệnh của giáo hội được ủy thác không chỉ cho các giám mục, linh mục và tu sĩ, mà còn cho mọi tín hữu Kitô. Đức cha Dapre khẳng định, chỉ khi nào chúng ta có được niềm vui trong đức tin, chúng ta mới có thể là những người rao giảng tin mừng. Theo vị giám mục này, nhà truyền giáo đích thực là người, qua đó, người mang sứ điệp trở thành chính sứ điệp. Các tín hữu Kitô phải trở thành hiện thân của sứ điệp tin mừng. Nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến đại hội. Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, nguyên Tổng giám mục Mumbai, đã cảm ơn các tham dự viên vì đã cam kết quảng bá sứ điệp tin mừng, vốn đã đến Ấn Độ từ 2000 năm nay. Đức Hồng Y Diaz mời gọi các tham dự viên hãy đi theo dấu chân của Thánh Thomas Tông Đồ, nhà truyền giáo đầu tiên của Ấn Độ, để mang ánh sáng và sự thật của Chúa Kitô đến cho đất nước. Trích kinh Upanishads, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ truyền giáo nói, từ sự dữ, xin dẫn con đến điều thiện. Từ bóng tối, xin dẫn con đến ánh sáng. Từ sự chết, xin dẫn con đến cõi trường sinh. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín đồ Hồi giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo tại Indonesia liên kết với nhau để chống lại luật cho phép phá thai. Được biết, Quốc hội Indonesia vừa mới thông qua dự luật cải tổ y tế, trong đó có khoản cho phép phá thai. Dự luật cần phải có chữ ký của Tổng thống mới trở thành luật. Nhưng hiện nay, dân chúng đang tham gia một chiến dịch rộng rãi nhằm chống lại dự luật. Hôm thứ Ba vừa qua, trong một cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của Hội đồng các giáo trưởng Hồi giáo ở Jakarta, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức không chính phủ chống phá thai đã lên án luật mới vì cho phép phá thai. Các nhà lãnh đạo tôn giáo gọi đây là một điều vừa thiếu vừa sai về mặt luân lý, cũng như đi ngược lại với bất cứ niềm tin tôn giáo nào tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai. Điều 85 của luật này là điểm gây nhiều tranh cãi nhất của luật. Theo điều này, phá thai là hợp pháp nếu được thực hiện trong 6 tuần lễ đầu của thời kỳ thai nghén. Điều 84 cấm phá thai, ngoại trừ trường hợp việc mang thai làm nguy hại tính mệnh của người mẹ và đứa con. Linh mục Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Indonesia tuyên bố, tôi bác bỏ bất cứ đề nghị nào cho phép phá thai. Tin Roma, một cuộc hội thảo về Đài Loan đã được tổ chức tại Đại học Angelicum ở Roma hôm 12 tháng 10 vừa qua với chủ đề Lịch sử Đài Loan, đợt sống 2 của công cuộc truyền giáo. Cuộc hội thảo được Đại học Thánh Thomas của Dòng Đại Minh và Tòa Đại sứ Đài Loan bên cạnh Tòa Thánh đồng bảo trợ, xoay quanh các vấn đề như đâu là tương lai các quan hệ giữa Tòa Thánh và Đài Loan? Tòa Thánh và các dòng tu công giáo ngày nay có xem Đài Loan như một chiếc cầu nối với Trung Hoa lục địa không, hay chỉ như một thực tại riêng? Trong bài diễn văn chào mừng các tham dự viên gồm có học giả, các viên chức Tòa Thánh, nhân viên ngoại giao đoàn, cha Charles Morot, Viện trưởng Đại học Angelicum nói rằng, giáo hội cần phải đẩy mạnh các mối quan hệ giữa Kitô giáo và các nền văn hóa lớn trên thế giới như Trung Hoa chẳng hạn. Đại sứ Đài Loan bên cạnh Tòa Thánh, ông Larry Wang Yu Yuan, ôn lại lịch sử và các quan hệ với giáo hội Công giáo kể từ năm 1590, khi các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đặt chân lần đầu tiên đến Đài Loan, và gọi đây là Inha Formosa, nghĩa là hòn đảo đẹp. Đại sứ Đài Loan bên cạnh Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, năm 1624, người Hoa Lan đặt chân đến đây, và 2 năm sau đến phiên người Tây Ban Nha, cùng với 5 linh mục Đa Minh Tây Ban Nha đầu tiên. Ông cũng cho biết, Vì quyền lợi kinh tế, người Hòa Lan đã đánh bại người Tây Ban Nha năm 1642 và đuổi người Công giáo ra khỏi đảo. Năm 1662, đến lượt người Trung Hoa đánh bại người Hòa Lan, chiếm lấy Đài Loan, và trong hơn 200 năm sau đó, hàng triệu người Trung Hoa di dân đến đây. Năm 1859, 30 nhà truyền giáo dòng Đa Minh cùng với 5 giảng viên giáo lý người Trung Hoa từ Manila đến Đài Loan. Các vị này đã thiết lập được giáo hội trong điều được gọi là đợt sống thứ hai trong công cuộc truyền giáo. Năm 1912, Cộng hòa Trung Hoa được thành lập tại lục địa và kể từ đó có quan hệ tốt đẹp với giáo hội. Năm 1922, Đức Pio thứ 11 bổ nhiệm khâm sứ đầu tiên tại Trung Hoa lục địa, và Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1943. Sau khi Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Hoa lục địa, chính phủ Cộng hòa Trung Hoa được chuyển sang Đài Loan. Năm 1951, sứ thần Tòa Thánh là Đức cha Antonio Ribeiro bị trục xuất. Năm 1954, Tòa Thánh chuyển tòa sứ thần qua Đài Loan, và năm 1966, nâng lên cấp đại sứ. Kể từ đó, Tòa Thánh không ngừng phát huy các quan hệ với Đài Loan, là nơi mà giáo hội được xem như chiếc cầu nối giữa giáo hội phổ quát và giáo hội tại lục địa. Về phần mình, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhấn mạnh đến hoạt động truyền giáo của giáo hội tại Đài Loan. Giáo hội hiện điều khiển 4 trường đại học và cao đẳng, 10 trung tâm đào luyện, 5 học viện kỹ thuật, 29 trường trung học, 10 trường tiểu học và 195 trường mẫu giáo. Ngoài ra, giáo hội cũng quản lý 12 bệnh viện, 15 diễn đường, 4 cô nhi viện và trên 20 viện dưỡng lão và 27 trung tâm cho người khuyết tật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Phi Châu và công cuộc canh tân lục địa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu đã đi được nửa chặng đường. Chiều thứ Ba 13 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, tường trình viên của Thượng Hội đồng, trước khi đọc bản báo cáo dài 15 trang, trong đó Ngài tổng hợp các bài phát biểu của các vị nghị phụ tại Thượng Hội đồng, đã nói đùa rằng: "Xin được chào mừng quý khách lên máy bay, xin quý khách thắt dây an toàn." Các bài phát biểu vẫn xoay quanh trục chính là gia đình giáo hội của Chúa tại Phi Châu cần phải được biến đổi từ bên trong và cần phải canh tân lục địa như muối và ánh sáng. Mục tiêu này đã được sàng lọc một phần từ thần học và mặt khác từ những đóng góp riêng của nền văn hóa Phi Châu. Nhưng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu này không phải là chuyện riêng của Phi Châu với các tham dự viên không phải là Phi Châu, mà đúng hơn là giáo hội phổ quát đang cố gắng bảo tồn buồng phổi thiêng liêng vĩ đại của Phi Châu đối với toàn thể nhân loại. Sứ mệnh của giáo hội là phải đeo đuổi một sợi chỉ xuyên suốt, đó là giải phóng các dân tộc của lục địa khỏi mọi sợ hãi, bảo đảm một sự hoán cải sâu xa và trường kỳ, đương đầu với mọi vấn đề của xã hội. Một cách cụ thể, giáo hội cần phải góp phần vào việc giải quyết vấn đề di dân, giáo dục, quy chế của người phụ nữ, vân vân. Một cách đặc biệt, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Phi Châu lên án chủ nghĩa đế quốc văn hóa của Tây Phương. Vấn đề này đã được các nghị phụ nêu lên khi đề cập đến việc bảo vệ sự sống. Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng Giám mục Dakar, Ghana, đã tuyên bố với các ký giả như sau: "Người Phi Châu chúng tôi rất quý trọng sự sống từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết. Chúng tôi đã hưởng thụ từ các tổ tiên của chúng tôi một nền minh triết về sự sống. một tình yêu đối với sự sống, được củng cố bởi mạc khải của Kinh Thánh. Người Tây Phương cần phải chấp nhận là không nên áp đặt cho thế giới điều họ nghĩ là sự thật. Vậy mà thứ đế quốc chủ nghĩa văn hóa này vẫn tiếp tục tồn tại. Ở đầu bên kia của lục địa Phi Châu, Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, Tổng giám mục Luật Ban Nam Phi, cũng nêu lên câu hỏi. Phải chăng theo quan niệm Tây Phương, quyền sống cũng có nghĩa là quyền được sát hại? Chúng tôi không thể hiểu được điều đó. Và về vấn đề dịch bệnh SIDA, dựa trên những nỗ lực của giáo hội tại Nam Phi, Đức Hồng Y Napier nói rằng, Ngài không hiểu được tại sao các phương tiện truyền thông cứ xem giáo hội như một vấn đề, trong khi chính giáo hội mới thật sự là một giải pháp. Chủ nghĩa đế quốc văn hóa nói rằng, tính dục là chỉ để hưởng khoái lạc, còn chúng tôi nghĩ rằng tính dục là để trở thành đồng sáng tạo với Thiên Chúa. Phần lớn các vị nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu đều nhấn mạnh đến việc vai trò của người phụ nữ và giới trẻ không được nhìn nhận đầy đủ trong cộng đồng địa phương của họ. Số phận của gia đình tại Phi Châu là đối tượng của nhiều mối quan tâm, nhất là sự kiện, các cuộc tấn công tàn bạo đến từ bên ngoài. Phần lớn các bài phát biểu đều cho rằng, chính sách và đường lối cai trị tại Phi Châu rất đáng phê bình vì tình trạng tham nhũng và lệ thuộc vào nước ngoài. Một cách bi thảm hơn, các vị nghị phụ nói rằng, chính lòng tham không đáy muốn chiếm hữu một cách ích kỷ là cội rễ của những thảm kịch lớn của lục địa Phi Châu. Về vấn đề này, các vị nghị phụ đặc biệt quan tâm đến hàng giáo sĩ Phi Châu. Tổng kết các bài phát biểu, Đức Hồng Y Tucson nói, chính từ của giáo hội đôi khi bị vẩn đục vì một số nhân viên mục vụ của giáo hội không sống trung thành với các lời khấn, ơn gọi và bậc sống của mình. Như vậy, để canh tân lục địa, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi nên có một sự phân biện nghiêm chỉnh về ơn gọi và một sự huấn luyện tu đức và tình cảm thích hợp. Các đức giám mục muốn củng cố đức tin trong Chúa Kitô, đấng là sự hòa giải, là công lý và hòa bình của chúng ta. Cuối cùng, bản tường trình của Đức Hồng Y Tucson cũng nhắc đến đề nghị của nhiều nghị phụ nên tổ chức một cuộc hội thảo trên toàn lục địa, từ Tunis đến Johannesburg, để chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm khác nhau trong quan hệ với Hồi giáo. Ngoài ra, nhiều vị cũng tán thành đề nghị của Đức cha Marun Lahem, giám mục Tunis, Tunisia, về việc cho giáo hội tại Bắc Phi được tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vào tháng 10 năm tới, bởi vì giáo hội tại đây chỉ là một thiểu số Kitô trong vùng đất Hồi giáo. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa vẫn thực hữu, dù chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không. Tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa khi mọi sự trong cuộc sống đều xuôi chảy là điều dễ dàng. Nhưng cuộc sống thường không diễn ra theo ý muốn và sự chờ đợi của chúng ta. Và đây chính là đá thử vàng của lòng tin con người. Sau một vòng viếng thăm nước Mỹ, mục sư và nhà thần học Tin Lành nổi tiếng của Đức là ông Helmut Tillichke, được hỏi, đâu là điều mà ông thấy thiếu nhất trong xã hội Mỹ, hay chính xác hơn, nơi các tín hữu Kitô Mỹ? Ông trả lời như sau, họ không có một cái nhìn đúng đắn về đau khổ. Hầu hết các sinh viên Mỹ, khi được hỏi điều gì khiến họ chống lại Kitô giáo nhất, đều đưa ra những câu trả lời xoay quanh vấn đề đau khổ. Tôi không thể tin ở một Thiên Chúa là đấng cho phép xảy ra cuộc sát tế người Do Thái trong các trại tập trung Đức Quốc xã, hay trong các cánh đồng giết người tại Campuchia. Em gái tôi vẫn chết vì ung thư máu, mặc dù các tín hữu Kitô đã cầu nguyện. 1/3 nhân loại ngày nay vẫn còn đi ngủ với cái bụng đói. Làm sao dung hòa hiện tượng ấy với hình ảnh của một Thiên Chúa mà các tín hữu Kitô tuyên xưng là tình yêu? Đó là những lý do được nhiều sinh viên Mỹ đưa ra để chống lại Kitô giáo. Chẳng có kinh nghiệm nào của con người có thể làm bật lên một câu trả lời như thế cho bằng sự đau khổ. Người ta chạy theo khoái lạc, nhưng chẳng có ai, ngoại trừ một số ít triết gia, bàn tới vấn đề khoái lạc. Nhưng đau khổ vẫn là nỗi khắc khoải triền miên của con người, dù ở địa vị nào trong xã hội, dù có trình độ văn hóa nào. Đau khổ là đá vấp ngã cho rất nhiều người, ngay cả những triết gia vốn có cảm tình với các nguyên tắc và luân lý Kitô giáo. Nhiều người đã vấp ngã khi phải đương đầu với vấn đề đau khổ, và cuối cùng đã đi đến chỗ chối bỏ Kitô giáo. Triết gia Joad đã viết như sau. Đâu là những lý do khiến tôi mạnh mẽ bác bỏ cái nhìn tôn giáo về vũ trụ? Thưa, chính là những khó khăn khi phải đương đầu với sự kiện đau khổ và sự dữ. Nhiều triết gia nổi tiếng như Voltaire hay Bertrand Russell cũng chia sẻ cái nhìn trên đây của Joad. Xem chừng càng cố gắng lý giải về đau khổ, con người càng làm cho vấn đề thêm rối rắm. Trong thế kỷ vừa qua, có lẽ văn sĩ nổi tiếng của Anh là ông Carl Lewis, là người đã đưa ra một tổng luận khúc chiết nhất về vấn đề đau khổ. Tác phẩm Vấn đề đau khổ được tác giả biên soạn khi ông đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng chỉ vài năm sau, khi vợ ông chết vì bệnh ung thư xương, Lewis lại viết một quyển sách khác cũng liên quan đến vấn đề đau khổ, và cho xuất bản dưới một bút hiệu khác. Trong tác phẩm này, ông nêu lên câu hỏi như sau. Thiên Chúa đang ở đâu? Đây là một trong những triệu chứng bất ổn nhất. Khi bạn hạnh phúc đến nỗi chẳng còn cần đến Ngài nữa. Nếu bạn quay về Ngài để chúc tụng, bạn sẽ được Ngài dang rộng cánh tay để đón chào. Nhưng đến với Ngài, khi bạn thực sự cần đến Ngài, khi mọi trợ giúp khác đều bất lực, lúc đó bạn sẽ thấy gì? Nếu không phải là một cánh cửa đóng sầm lại, và bên trong như thể có tiếng cầu nhầu được lặp lại. Sau đó là thinh lặng, và bạn lại quay đầu đi chỗ khác. Trên đây là tâm trạng của ông Lewis khi ông đang gặm nhấm nỗi đau mất vợ. Trước kia, khi viết về vấn đề đau khổ, ông nói đến đau khổ với đầu óc sáng suốt của một người chưa hề biết thế nào là đau khổ. Giờ đây, ông viết về đau khổ với niềm đau mất vợ. Lòng tin tưởng của ông thật sự bị chao đảo. Cảm xúc của ông như vỡ tung. Ông viết như sau. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình tin tưởng bao nhiêu, cho đến khi sự thật hay giả dối trở thành vấn đề sống chết đối với bạn. Như Hercule trong thần thoại Hy Lạp phải chiến đấu chống lại con rắn bảy đầu, chúng ta cũng phải đương đầu với vấn đề đau khổ như thế. Văn sĩ Peter Defree gọi vấn đề đau khổ là lưỡi câu dính vào trái tim con người. Không ai có thể bàn về đau khổ như khách bàn quan. Triết gia Pascal nói rằng, một giờ thảo luận về đau khổ không bằng một phút phải chịu đau khổ. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô là người phải đương đầu với đau khổ mỗi ngày, bởi vì Chúa Giêsu đã kêu gọi, ai muốn làm môn đệ ta, hãy vác thánh giá mỗi ngày mà đi theo ta. Thánh giá gắn liền với cuộc hành trình đức tin. Không thể tiến bước theo Chúa mà không vác lấy thánh giá mỗi ngày. Tình bạn đích thực thường được thử luyện bằng xa cách và thinh lặng. Có lúc chúng ta đau khổ vì không thấy mặt nhau. Có lúc chúng ta đau khổ vì không thể nói chuyện với nhau. Trong tình thân hữu với Thiên Chúa, chúng ta không luôn luôn cảm thấy được gần gũi với Ngài. Đây là quy luật của tình bạn đích thực. Bất cứ một mối quan hệ nào cũng có những lúc gần gũi và những lúc xa cách. Trong quan hệ với Thiên Chúa, dù có thân tình đến đâu, quả lắc đồng hồ cũng luôn luôn di chuyển liên tục về hai bên, hoặc là gần gũi hoặc là xa cách. Để làm cho quan hệ của chúng ta với Ngài được trưởng thành, Thiên Chúa sẽ thử luyện bằng những lúc như chia cách. Đó là những lúc chúng ta cảm thấy như Ngài đã bỏ rơi hay quên lãng chúng ta. Thiên Chúa như xa cách chúng ta ngàn dặm. Thánh Gioan Thánh Giá nói đến những giây phút cách biệt, khô cằn, ngờ vực ấy, như đêm tối của linh hồn. Trong Cựu Ước, có lẽ không ai thân tình với Thiên Chúa cho bằng vua David. Thiên Chúa gọi Ngài là người bạn của cõi lòng. Vậy mà vị thánh vương này vẫn thường xuyên than phiền vì sự vắng mặt của Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh Mười, thánh nhân đã kêu lên, lạy Chúa, tại sao Chúa ẩn mặt xa con? Tại sao Chúa xa tránh con khi con đang cần đến Chúa hơn bao giờ hết? Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ bỏ rơi David. Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Nhưng trong cuộc sống có những lúc chúng ta có cảm giác như Chúa đã lìa bỏ chúng ta. Một buổi sáng thức dậy, chúng ta cảm thấy như mọi cảm xúc thiêng liêng đều biến mất. Chúng ta cầu nguyện mà chẳng cảm nhận được gì. Chúng ta cố gắng chống trả với ma quỷ, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chúng ta tham dự hết tuần tĩnh tâm này đến tuần tĩnh tâm khác. Chúng ta xin bao nhiêu người cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta xưng thú mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ăn chay, nhưng cuộc sống vẫn cứ thế, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta tự hỏi, phải chăng có điều gì không ổn nơi chúng ta? Thật ra chẳng có gì sai trái nơi chúng ta cả. Đây chỉ là thành phần tự nhiên của tiến trình thử luyện và trưởng thành trong tình bạn với Thiên Chúa. Bất cứ người tín hữu Kitô nào cũng phải trải qua một hay nhiều lần như thế trong cuộc hành trình thiêng liêng của mình. Thiên Chúa như xa cách chúng ta. Chúng ta cảm thấy như Ngài ghét bỏ chúng ta vì chúng ta phạm tội. Một trong những sai lầm thường thấy trong đời sống đức tin là chúng ta đi tìm cảm xúc hơn là đi tìm kiếm Chúa. Với cảm xúc, chúng ta kết luận rằng chúng ta đã gặp gỡ Chúa. Khi tâm hồn khô khan, chúng ta nghĩ rằng Chúa ở xa chúng ta. Một đức tin trưởng thành, một tình bạn đích thực với Thiên Chúa, không dựa vào cảm xúc. Do đó, ngay cả khi gặp đau khổ và không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, người có đức tin vẫn tuyên xưng rằng Ngài không hề bỏ rơi họ. Ngài vẫn có mặt trong cuộc sống của họ. Ngài đang lắng nghe họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc đau của vết thương cũ. Một số người đã trưởng thành, nhưng đôi khi vẫn còn cảm xúc đau khổ khi nhớ về vết thương cũ của họ đã phải chịu lúc còn thơ bé. Những người này chia làm hai loại. Loại người thứ nhất, họ chối bỏ là mình bị lạm dụng tình dục hay bất cứ lạm dụng nào vân vân. Vấn đề này xảy ra vì họ vướng vào cảm xúc hối hận hoặc họ chữa lỗi cho người hành hạ mình, cách này hay cách khác, đã làm điều đó và tự mình đổ lỗi cho mình vì đã trở nên căn cớ cho người kia phạm tội. Loại người thứ hai là loại người vẫn âm thầm chịu đựng và chấp nhận sự đau đớn cho riêng mình. Nhưng chỉ một thời gian, dần dần chính họ trở thành người lạm dụng người khác. Khi họ bước vào vòng luẩn quẩn này, tức thì họ dùng trí phán đoán và nhiều lúc không hiểu thật hư thế nào đã khoác cho mình cách suy nghĩ quẩn trí, là họ vô tội vì họ đã bị lợi dụng trước, nên bây giờ nếu họ có lạm dụng người khác thì cũng không phải lỗi của họ. Họ có thể biện minh như sau: cha tôi lấy dây điện quật tôi, nhưng chỉ khi tôi làm vậy. Vì thế bây giờ nếu tôi có hành hạ người nào đó chăng nữa, cũng chỉ vì họ đáng được hành hạ mà thôi. Những người lớn đã bị hành hạ hồi thơ ấu có thể mang trong mình những vết thương tâm cảm suốt cuộc đời. Và sau đây là những hành động lộ diện ra bề ngoài. Đánh mất tự trọng, cảm nhận không đủ khả năng để thẩm định cho mình và thường nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Họ trở nên người đi tìm để được chú ý. Họ sợ bị khước từ. Họ thường xa lánh và sợ người khác, nhất là những người có quyền trên họ. Rất sợ người hay nổi nóng, bị đe dọa trước những người hay chỉ trích, trở nên nghiện ngập, có khi trở nên thành phần của nhóm nghiện, hoặc trở nên người có cá tính bị cưỡng bách phải làm việc. Họ sống đời của nạn nhân. Họ có cá tính trách nhiệm cách thái quá và dồn hết nỗ lực lo cho người khác nhưng không lo cho cá nhân mình. Họ có khuynh hướng bạo động và tự hủy, không điều độ trong việc ăn uống, khó khăn trong đời sống vợ chồng, khó khăn trong việc săn sóc con cái, từ ngủ nghỉ làm việc đều cảm thấy khó khăn vất vả. Lo sợ hoặc tâm trạng thay đổi, lúc giận lúc vui, vân vân. Cách chung, tâm hồn của họ cũng như thể xác bất ổn và rất lo lắng nhiều sự trong cuộc sống, cuộc đời. Nếu họ may mắn có những cha mẹ, anh chị em thông cảm hỗ trợ, nhất là yêu thương họ trong tình trạng đó, họ sẽ được an tâm hơn, và những hành động vô lý trên sẽ ít xảy ra. Cách chung, nếu họ có một nhóm người thân lo lắng, hỗ trợ và cho họ được an tâm, họ sẽ được chữa lành mau hơn. Trường hợp, nếu họ lập gia đình, người phối ngẫu đóng vai trò quan trọng để chữa trị cho họ. Bài tường thuật với chủ đề không có chỗ dành cho nỗi sợ của nhà hiền triết Dada Vaswani đã nói lên sự hỗ trợ, lo lắng khi một người tốt bụng lo cho mặt nạn nhân thế nào. Harry nhận làm bảo vệ cho một nhà nghỉ dành cho những người đi săn tọa lạc tại vùng rìa của một khu rừng già. Dù rất hiếm khi có người ghé qua nơi khó quản ấy, nhưng Harry vẫn phải luôn canh gác cẩn thận và bảo quản tốt ngôi nhà để vua cùng các cận thần sử dụng trong các kỳ nghỉ, thậm chí là ngủ lại qua đêm mỗi khi họ đi săn tại cánh rừng. Một ngày, Harry nhận được thông báo rằng hôm sau nhà vua sẽ ghé dùng bữa và nghỉ trưa tại đó sau chuyến đi săn. Theo lệnh, Harry phải chuẩn bị các phòng ngủ thật tốt và một bữa ăn thịnh soạn nhất để tiếp đón các vị khách đến từ hoàng gia. Sáng hôm sau, Harry dậy thật sớm. Đến trưa, phòng ngủ của nhà vua được dọn dẹp cẩn thận và một bữa ăn nóng sốt cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, mãi đến 2 giờ chiều mà nhà vua vẫn chưa tới, Harry lo lắng đến mức đứng ngồi không yên và liên tục ra vào trông ngóng. Đến khoảng 3 giờ chiều, một vị khách lạ lảo đảo bước vào phía cổng ngôi nhà. Harry vội vã chạy ra đỡ ông. Trước khi ông ta ngã quỵ xuống đất, Harry kiểm tra các vết thương trên người đàn ông ấy và nhận ra ông ta đã bị cọc vồ. Harry dẫn vị khách lạ vào nhà và dùng nước nóng để chuẩn bị sẵn cho nhà vua tắm và làm sạch hết vết thương cho ông ta. Kế đó, Harry mặc cho vị chiếc áo choàng mềm mại vốn cũng được dành cho nhà vua. Toàn anh ta mang đến cho ông ta một ít thức ăn trong bữa trưa cũng của dùng cho nhà vua. Chẳng bao lâu sau, Diwan, một vị quan trong triều đến nhà nghỉ để kiểm tra công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của nhà vua. Ông ta đã nổi cơn thịnh nộ khi nghe câu chuyện về người khách lạ mà Harry thuật lại. Người sẽ phải trả giá cho hành động ngốc nghếch của mình. Ông ta lớn tiếng đe dọa. Làm sao người dám đem những thứ dành cho nhà vua để thép đãi một kẻ ăn mày hèn hạ đi ngang qua? Làm sao người có thể cho hắn ta thức ăn và nước uống trước khi nhà vua dùng nó? Ta sẽ bẩm tấu chuyện này tới nhà vua, và ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Bỗng một giọng nói rõ rạc vang lên từ gian phòng ngủ trong nhà. Nhà vua đã biết tất cả hành động của anh ta rồi. Ngay lập tức, Diwan chạy vội vào phòng và hốt hoảng quỳ xuống trước mặt vị khách lạ. Với vẻ mặt đàng hoàng, Diwan hỏi, "Tâu Hoàng thượng, làm sao ngài lại tới đây một mình được ạ?" Nhà vua liền kể lại diễn biến của buổi đi săn hôm đó. Khi đến khu rừng, cả đàn đã bị một đoàn cọp hung dữ tấn công. Một vài cận thần của nhà vua đã chết, một số người bị thương rất nặng, trong khi nhiều người khác đã bỏ chạy để thoát thân. Về phần mình, nhà vua phải cố lê đến khu nhà nghỉ này, và người gác cổng tốt bụng đã chăm sóc cho người tử tế. Ta rơi xuống ngựa, đánh mất vũ khí, và xuất hiện trước Harry như một gã ăn mày, với nhiều thương tích trên người. Nhà vua nói, thế nhưng Harry đã đối xử với ta bằng tất cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn của mình. Anh ấy đã chăm sóc và phục vụ ta như một vị vua, dù không hề biết ta là ai. Harry không hề nghĩ ngợi và lo sợ về việc mình có thể bị trừng phạt vì những hành động này. Vì thế, Harry xứng đáng được nhận phần thưởng cao quý nhất. Bạn thấy đấy, nơi nào có tình yêu và lòng trắc ẩn ngự trị, nơi đó sẽ không có chỗ sợ hãi tồn tại. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cản trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói sống tốt đời đẹp đạo. Có lẽ quá đơn giản khi nói như thế. Mặc nhiên được hiểu rằng cái này có tốt thì cái kia mới đẹp. Nhưng mấy ai trong chúng ta thực sự hiểu và thực hành một cách hài hòa giữa hai mặt đời và đạo? Báo chí thường ca ngợi nơi này hoặc nơi kia, cộng đồng giáo xứ này hoặc giáo xứ nọ, có lối sống đoàn kết, hợp tác với những công việc chung bên ngoài như từ thiện, bác ái chia sẻ, xây dựng lành mạnh, văn hóa môi trường sống chung quanh, đóng góp công sức cho những công cuộc xã hội. Thực sự, tất cả những sinh hoạt đó đều là những mặt tích cực giúp cho con người, trong đó có những Kitô hữu, sống hòa đồng với mọi người, chan hòa với cộng đồng của mình. Nhưng như thế đã là tròn trách nhiệm của một Kitô hữu sống giữa đời hay chưa? Trong xã hội ngày nay, khi làm việc gì, chúng ta đều có ý muốn lôi kéo sự chú ý, ngạc nhiên từ những người chung quanh. Và nhiều người đã có những cách cư xử, lối ăn nói hoặc cách thể hiện bản thân mình một cách ích kỷ, phô trương thân xác, hầu gây sự chú ý của mọi người. Đó không phải là cách hòa nhập vào cuộc sống. Một sự bắt đầu với những ý nghĩa tích cực hết sức cần thiết. Ý nghĩa đó phải thực sự là một thông điệp, một lời nhắn nhủ mang lại sự tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống. Chàng thanh niên Giê-xu làng Nazareth, 30 tuổi, đã can đảm đi rao giảng tin mừng, nói ngược với truyền thống của các thượng tế, kỳ lão, kinh sư, các nhà đạo đức, để bị đóng đinh trên thập giá. Chàng ta đã sống cho sự thật và dạy mọi người rằng sự thật sẽ giải thoát anh em. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời 33 năm của Đấng Cứu Thế, từ hoàn cảnh sống cho đến những lời rao giảng, lối cư xử, ngôn hành đều hết sức gây chú ý, thậm chí là gây mâu thuẫn trong cộng đồng Do Thái lúc bấy giờ. Nhưng toàn bộ đều là gương sống, là mẫu mực cho đời sống mỗi người chúng ta hôm nay là những người Kitô hữu. Đọc lại những chia sẻ của cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chúng ta thấy rằng Phúc Âm cũng cho chúng ta thấy sự kiện mỗi lần đến nhà nào, gặp ai, đặc biệt là những người được xã hội xếp loại không đàng hoàng, Chúa Giê-xu lại lân la ăn uống gần gũi họ. Người không giữ luật lệ của cộng đồng người Do Thái đương thời, người bất chấp luật phải rửa tay trước bữa ăn, đi thẳng vào bàn tiệc. Nên ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ, vì lúc đầu ngài không rửa tay trước bữa ăn. Người lại chữa lành bệnh tật cho người ta, đến nỗi ông trưởng hội đường tức tối vì Chúa Giê-xu đã chữa lành bệnh vào ngày Sa-bát. Ngài không giữ luật và các môn đệ theo ngài cũng không giữ luật. Người thực sự điên dại khi hé lộ những điều mà người bình thường ai cũng cho là quái gở. Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và suốt cả cuốn phúc âm, trang nào cũng làm cho chúng ta ngạc nhiên về thái độ và lời nói khác lạ của ngài. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả ăn má bên này thì hãy dơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Nói như thế thì làm sao chúng ta có thể nghe cho được khi tâm tư chúng ta còn sống trong tâm trạng mắt đền mắt, răng đền răng, tất cả mọi sự phải sòng phẳng. Cuộc phiêu lưu tột đỉnh của yêu thương nơi Đức Giê-xu được diễn tả cô động trong bài ca thư của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Philippe. Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúng ta nhận thấy đầy rẫy mâu thuẫn, vì lời từ Thiên Chúa khác với lời của chúng ta. Làm sao chúng ta thấy hợp lý được khi tuyên dương phúc cho kẻ nghèo, kẻ đói, kẻ khóc lóc, kẻ bị người ta oán ghét? Ai muốn cứu mạng sống mình thì phải mất, còn ai liều mạng mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được cứu. Giữa mênh mông cuộc đời và trên hành trình đức tin, nhiều lúc chúng ta cũng đã tưởng chừng như quỵ ngã. Chúng ta lo âu về cuộc sống, buồn phiền về quá khứ, phập phồng thấp thỏm về tương lai. Chúng ta chẳng còn nhận ra chính mình, mặc dù chúng ta luôn muốn khẳng định, muốn hòa nhịp vào cuộc sống với mọi người. Nhưng chúng ta phải đối diện bao nhiêu là đắng đót, chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục. Chúng ta lo lắng cho những người cần đến mình, cho người thân, cho bạn bè. Tất cả những lo lắng ấy là những gánh nặng có thể làm ta ngã quỵ dọc đường. Nhưng nhờ Chúa nâng đỡ, chúng ta mới có thể yên tâm mà tiến tới. Thánh Phao-lô tông đồ đã cảm được một cách rốt ráo, và cảm nhận này đã làm cho vị tông đồ dân ngoại sửng sốt kêu lên: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi." Để rồi từ đó, ngài khẳng định với tôi sống là Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin cho đời sống chúng con là một giọt nước, luôn luôn được hòa tan vào chén rượu nồng là tình yêu của Thiên Chúa, để chúng con dù sống hay chết cũng là sống và chết cho tình yêu đã hiến tế vì chúng con, để Chúa luôn sống trong chúng con mọi ngày trong cuộc sống.
Tin trong con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng.
con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cạn trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Trong lòng con một tình yêu luôn vui mơ chồng, không sao động giữa một đất khơi. Một tình yêu luôn vui vọng, luôn an bình sáng trong lòng con. Khiến cho con nghiệp sinh của Chúa thẳm sâu lặng các thông kiếp người. Khiến cho con một đời như Chúa, luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu, luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu, luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.